Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống, đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai mở tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chia
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Ngài là ai và gần Chúa hơn.
Ngài là ai mà chưa
Hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại biến cố trọng đại nhất khởi đầu kỷ nguyên hội thánh, khi Đức Thánh Linh giáng lâm đúng như lời hứa tiên tri trong Gioan chương 2, câu 28 đến câu 32, và như lời chính Chúa Giê-xu nói với các môn đệ vào những ngày cuối trước khi chịu thương khó rằng, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh ngự xuống ở trong các môn đồ để an ủi, hướng dẫn, dạy dỗ họ trong giai đoạn mới. Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 1 đến câu 13 ghi như sau. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giuđa kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều kinh ngạc vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó không phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Nào người Bạt Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Pông, Asi, Phirigi, Pamphili, Egypto, đất Liby gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Giuđa hoặc người mới theo đạo Giuđa, người Cơrết và Ả Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng, họ say rượu mới đó. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 13. Những hiện tượng phi thường siêu nhiên xảy ra như tiếng gió thổi ào ào, rồi hình lưỡi lửa đáp đậu trên các môn đồ Chúa, khiến đông đảo những người hành hương có mặt tại Jerusalem kéo đến. Họ rất kinh ngạc thấy môn đồ Chúa cả trăm người đang nhiệt thành hết lòng ca ngợi Đức Chúa Trời bằng các thứ tiếng ngoại quốc. Sử gia Luca cho biết có đến 15 sắc dân có mặt tại Jerusalem vào lúc đó, như những nhân chứng cho phép lạ kỳ diệu của Đức Thánh Linh. Trong biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm, chúng ta cần ghi nhớ một số điều quan trọng. Thứ nhất, Chúa giữ lời hứa ban Đức Thánh Linh trong Giăng chương 14 câu 16 đến câu 20, câu 25 câu 26, chương 16 câu 7 đến câu 15. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16 đến câu 20 như sau. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian không thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 16 đến câu 20. Thứ hai, trong Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 4 đến câu 8, Chúa căn dặn các môn đồ chờ trong thành Jerusalem, nhưng không nói đích xác ngày Đức Thánh Linh được ban xuống. Yếu tố bất ngờ giúp cho các môn đồ ở trong tư thế sẵn sàng. Tỉnh thức sẵn sàng là thái độ Chúa muốn Cơ Đốc nhân duy trì trong cuộc sống trần gian, vì sẽ tránh được vô số cạm bẫy của ma quỷ là tác nhân đang tích cực vận hành trong thế gian. Sử gia Luca ghi như sau: Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Thứ ba, Đức Thánh Linh giáng lâm là bằng chứng Chúa thành tín giữ lời hứa của Ngài. Điều này cũng giúp môn đồ không coi nhẹ hay bỏ qua những lời Chúa hứa trong Kinh Thánh và giúp củng cố thêm đức tin cho họ. Điểm thứ tư là biết rõ và biết đúng tác động của Đức Thánh Linh. Ý thức sự hiện diện của Ngài, làm quen với tác động của Ngài trong đời sống cá nhân, trong các tín hữu khác và trong cộng đồng hội thánh. Phần đầu trong Công vụ chương 2 ghi lại diễn tiến của biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm với những ý nghĩa như sau. Thứ nhất, Đức Thánh Linh giáng xuống bất ngờ, không có một dấu hiệu nào báo trước, nhưng các môn đồ đã sẵn sàng. Môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào. Đó là câu 1, câu 2. Điều đáng ghi nhận là dù Đức Thánh Linh đến bất ngờ, nhưng các môn đồ đã sẵn sàng, vâng lời Chúa căn dặn, ở cùng một chỗ trong thành Jerusalem chờ đợi. Hơn nữa, họ vừa hoàn tất một việc quan trọng là cử Matthew thay thế Judah để có đủ 12 sứ đồ, sẵn sàng cho sứ vụ làm chứng về sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu phục sinh. Đó là đoạn 1 câu 21 đến câu 22. Chúng ta thử tưởng tượng trong thời điểm trọng đại này mà có vị sứ đồ nào bỏ đi câu cá, đi nghỉ, đi chơi thì sẽ tiếc nuối và thiệt thòi biết chừng nào. Chúng ta mừng cảm ơn Chúa vì tất cả vâng lời Chúa tập trung ở một nơi trong thành Jerusalem với tinh thần sẵn sàng làm chứng về sự kiện Chúa chết nhưng đã sống lại. Thứ hai, những hiện tượng lạ lùng siêu nhiên lúc Đức Thánh Linh giáng lâm có mục đích gì? Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 2 đến câu 12 ghi như sau: Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Juda kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều kinh ngạc vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy người nói đó không phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? nào người Bạt Thê Medi Elamit kẻ ở tại Mesopotami, Jude Cappadoc, Pong Asi, Phrygi Pamphili, Egypto, đất Libya gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda nữa, người Crete và Ả Rập, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này là nghĩa làm sao? Tiếng đến từ trời như tiếng gió thổi ào ào, âm thanh ào ào từ trời như tiếng gió bão, khiến cho mọi người trong cả vùng rộng lớn có thể nghe, và tiếng ào ào đó hướng về chỗ các môn đồ đang tập trung. Mọi người nghe tiếng gió nhưng không có gió. Lưỡi rời rạc từng cái như lưỡi bằng lửa bay đậu trên từng môn đồ. Hiện tượng lưỡi như bằng lửa có nghĩa là chỉ có hình, thấy được, nhưng không có tác dụng đốt cháy theo nghĩa đen. Tất cả các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là tình trạng được Đức Thánh Linh chủ trị và tác động, điều khiển. Đức Thánh Linh ngự trị và điều khiển các môn đồ khiến cho họ khởi sự nói các thứ tiếng khác. Đây là ngôn ngữ của 15 sắc dân hiện diện tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần. Hiện tượng này lạ lùng vì trước đó các môn đồ không biết những ngôn ngữ đó. Lúc Đức Thánh Linh giáng xuống, họ mới khởi sự nói. Mặt khác, họ cũng không xin, không chọn nói ngôn ngữ nào mà hoàn toàn do quyết định ban cho của Đức Thánh Linh. Như vậy, những hiện tượng siêu nhiên này xảy ra khi Đức Thánh Linh giáng lâm là để thu hút đám đông chú ý tập trung lại để được nghe giảng tin lành, nghĩa là nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự phục sinh của Ngài. Mục đích chính của biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm là để đưa môn đồ khởi sự một giai đoạn mới trong sứ vụ giao giảng tin lành. Họ cần phải biết Đức Thánh Linh đã giáng lâm, ngự vào trong họ, tác động trong họ để có thể nói về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời, về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về sự phục sinh, về tin lành cứu rỗi. Những hiện tượng siêu nhiên này củng cố đức tin của môn đồ, tạo điều kiện cho dân chúng chú ý nghe giảng tin lành, dẫn họ đến với đức tin. Đây là những mục tiêu chính của những việc siêu nhiên đã xảy ra. Khi dân chúng đã tụ tập lại, đang trong tình trạng kinh ngạc, chú ý ghi nhận với tâm trí phân tích tìm hiểu, thì sứ đồ Phi-rơ cùng 11 sứ đồ khởi sự giảng. Đây là tâm trạng tốt nhất cho bài giảng của sứ đồ Phi-rơ, là sự kiện chính trong câu 14 đến câu 41. Như vậy, tác động nổi bật của Đức Thánh Linh trong lễ ngũ tuần là Đức Thánh Linh đầy dẫy các môn đồ, đầy dẫy sứ đồ Phi-rơ để giảng tin lành trong một kỳ lễ trọng ngay tại Jerusalem, là nơi chính quyền Do Thái đã giết Chúa Cứu Thế. Nội dung bài giảng này cho thấy lòng can đảm của sứ đồ Phi-rơ qua một sứ điệp có nội dung vô cùng nhạy cảm. Vì vậy, ông cũng như các môn đồ khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh đều rất dạn dĩ, không sợ, trong khi dân chúng sợ hãi kinh ngạc. Bây giờ chúng ta nêu lên những đặc trưng của Đức Thánh Linh trong lễ ngũ tuần như sau. Thứ nhất, các môn đồ trở nên dạn dĩ, dù trước đây phần lớn họ thuộc thành phần bình dân, sống yên lặng âm thầm trong xã hội Do Thái, mà những người cầm quyền lại là những người rất ác cảm với Chúa Giê-xu. Một khi có Đức Thánh Linh tác động, các nỗi sợ hãi, e dè tan biến. Thứ hai, khi được Đức Thánh Linh tác động, các môn đồ dạn dĩ nhiệt thành nói về những điều họ biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về sự chết chuộc tội và về sự phục sinh vinh quang đầy quyền năng của Ngài. Thứ ba, khi Đức Thánh Linh tác động, Ngài cáo trách, phơi bày tội lỗi cho những con người từng chối Chúa, thậm chí tham dự vào vụ án giết Chúa. Thứ tư, khi Đức Thánh Linh tác động, Ngài khiến cho Chúa Giê-xu được tôn cao qua những bằng chứng không chối cãi được trong các lời tiên tri báo trước Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh, như trong câu 27 đến câu 31, và việc Đức Chúa Trời sai phái con Ngài, câu 22. Thứ năm, khi Đức Thánh Linh tác động, những người đáp ứng sẽ hiểu biết Kinh Thánh, câu 15 đến câu 21. Thứ sáu, dân chúng cảm động, hối cải, ăn năn là do Đức Thánh Linh tác động. Họ chân thành trong lo lắng sợ hãi hỏi sứ đồ Phi-rơ, chúng ta phải làm chi? Thứ bảy, khi Đức Thánh Linh tác động, Tin lành thuần túy được rao giảng đưa đến kết quả thứ nhất, hối cải; thứ hai, tin Chúa Giêsu để được tha tội rồi nhân danh Chúa nhận báp têm; thứ ba, lãnh ân tứ Đức Thánh Linh là đấng cư trú trong tín nhân. Chúng ta liên hệ đến câu kinh thánh quen thuộc trong Galati chương 5 câu 22 mô tả trái Thánh Linh là những mỹ đức thể hiện trong tâm tính của những người để Đức Thánh Linh chủ trị. Đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Giữa lúc mọi người đang ngỡ ngàng, thì sứ đồ Phi-rơ được Đức Thánh Linh thôi thúc đứng ra trấn an bằng bài giảng mạnh mẽ trong quyền năng Thánh Linh được Luca ký thuật trong Công vụ chương 2 câu 14 đến câu 41 như sau. Bây giờ, Phi-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này không phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến lên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi vua David có nói về người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi không hề bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng: Người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Chúa Cứu Thế rằng: Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài không thấy sự hư nát. Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thầy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi để làm bệ cho ngươi. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Chúa Cứu Thế. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lên chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những người nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 14 đến câu 41. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.